Dạ, con không có hỏi gì trơn, nhưng mà bữa nay con mừng quá, con cảm ơn thầy nhiều, con gặp thầy đây là con biết là cái ơn huệ thầy dành cho con ấy. Con
Cho nên con vui trong hạnh từ bi của chúng con, và con lui về thanh tịnh và sáng suốt, để trước hết con mở đường cho chính con đi tới giải thoát, rồi nhiên hộ con mới chiêu cho mọi người đồng đi với con, à, hiểu không? Cho nên bữa nay là vui hạnh từ bi, mọi người phải biết nếm một chút hơi thở của từ bi. Hơi thở của từ bi ở đâu? Trong cả vũ trụ càng không cấu trúc từ siêu nhiên, hình thành thể xác của các con có sự hiện diện ở đây. Thể xác ở đây không thể chế tạo được. Biết bao nhiêu xưởng các con đã đi làm, ai chế ra con được? Con thấy cái giá trị từ bi đó không? Từ bi của ai đã làm? Đấng Cha Trời thương yêu đã làm. Từ cái ngu muội này con đã tiến tới, đã giải tỏa, tiến tới cái sang suốt kia. Ai đã làm cho con? Cũng Đấng Cha Trời. Mà Đấng Cha Trời ở đâu? Ở trong cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác của con. Nhờ cái thể xác của con kích động và phản động, con mới tìm chân tu chân đạo. Nếu con không có thể xác này, con không có cơ hội đó. Cho nên nhiều đứa nó tu, tôi buồn, tôi muốn tự tử. Tự tử rồi đi đâu? Mấy người tự tử họ đi đâu? Họ đang ngồi nghe ngoài đường này là họ đi đâu? Họ khao khát lắm. Họ muốn có một cái hoàn cảnh để học. Họ có cái thế một để tiến, nhưng mà họ không làm được. Con hiểu không? Cho nên tụi con có cái thế xác cấu trúc được siêu nhiên, và con thấy rõ vị trí của con. Không có một người nào ở thế gian này thì chế con các con ra được. Giá trị vô cùng là con người. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái quân bình và thật sự sử dụng khí giới tình thương và đạo đức để đưa con người tiến trở về bên giác sẵn có của tâm linh. Cho nên mỗi khi các con tu không được, càng nhận bực tức không phải đâu. Đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến. Con phải qua cái chương này rồi tiến tới cái chương kia. Con may cái áo chiều này xong thì phải lật qua chiều kia. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới tấp chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lo tu, lo giữ quân bình. Lo hai chữ Nam Mô, sáu chữ lục tự đó. Mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thứ hai, con cũng cố gắng lắm, nhưng mà con nhiều khi con thấy con gượng không nổi thế.
Không, con phải, bởi vì thì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xay, thì đậu hũ bị xay như con, nghĩa là cùng như không có gì hết, tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu, con thấy là cái đó là cái chuông cho con kia. Thấy không? Nó khi ngưng, khi chạy, khi thành hình và khi tan. Con phải nhớ cái chỗ này. Rồi con mới nắm chặt cái có, nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Con hiểu không? À, đó là chân lý. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường chuyên tầm chân lý. Mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngộ được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý. Cho nên con thổn thức, con muốn gặp thầy. Ngày nay thầy phân tích hết con trở về nghe lại những gì con khao khát thì mở hết. Rồi con từ tốn hành tới, phải đi tới, không sao hết. Duyên trời sắc đẹp, duyên Phật sắc tinh.
Nhiều khi cái việc làm á, ví dụ như chồng con bắt con làm nhiều việc quá mà, con ráng con để dành cái thời giờ để mà ngồi, không có thời giờ ngồi nữa. Nhiều khi có thời giờ ngồi thì mình ngồi rất trơ trơ, nó không có thanh thoát giống như mỗi lần nữa.
Khi con làm, con thiền trong giấc làm đó con. Tại sao cần con làm? Còn cần khối óc, còn cần tay chân, còn sự nâng niu xây dựng của con nó mới thành. Thì con phải sử dụng ngay cái lòng từ bi trong lúc con làm việc, đó là con thiền đó. Đâu phải con ngồi một đống con thiền đó. Con làm việc là con thiền, làm tận tâm, sáng suốt, minh cảm đây có ta ni mới thành hình. Có thấy không? Đi trong nguyên ý của một người từ mẫu, con hiểu không? Đó là con thiền. Thiền để chi? Để giác. Mà con làm để giác là con là thiền giác rồi. Mà con thấy là bực bội quá, tôi không làm để tôi thiền, chặt rồi con đi nghịch lại nguyên lý. Tâm con tu bằng cái tâm. Nếu mà không có cái xác làm sao con tu? Con thấy không? Con lấy sử dụng cái tâm con làm, nhưng mà thật tình làm cái việc đó cho nó đến đích, cho nó quán thông cái việc đó.
Dạ, rồi khi lúc trước đó thì khi mà con ngồi thiền vô thì con không có nhớ gì hết trơn, mà bây giờ thì bao nhiêu công việc hàng ngày cũng đó nó
không
tới
rồi. Không sao, con mới thấy, lúc đó con mới thấy cái pháp. Con làm pháp luân con giải nó ra. Vì lúc con làm con cầu nhau, con làm mà con giữ, con thấy rằng tôi đang thiền. Không có nữa, tối con thiền như không à. Mà con không thiền con cũng nhẹ. Lúc con làm là con đang thiền, con nhớ. Không có gì kêu cực nhập, không có gì kêu khổ sở. Đức tất cả đều là vui trong cái hạnh từ bi mà là. Vì chồng, vì con, vì mọi người, không vì một mình con. Luôn luôn cái ý thức của con cứ nghĩ gì. Thấy không? Thành ra nó mở ra. Rồi con bực bội vì cái việc làm là nó trói buộc, thắt mắt trói buộc. Nó thắt lại nó thành cái mắt, tối con thiền nó rút, nó động. Cho nên dặn mọi người làm, may ra tôi thấy cho thiệt đẹp. Vừa ý mình, vừa ý tất cả mọi người. Lau cái chén phải lau cho thiệt. Ví tâm mình như cái chén. Thấy không? Cái áo mình như cái tâm mình, phải cho có trật tự. Thấy không? Ăn miếng cơm cũng thấy được cái trật tự, cái càng khôn vũ trụ của ngũ hành đã sắp đặt, nó mới mọc lên cây lúa, nó mới có lúa cho chúng ta. Chứ không phải ăn chén cơm rồi chửi la người ta, hà hiếp người ta, chửi mắng người ta, mất trật tự. Chén cơm rồi kêu mình hòa. Cái hạnh Bồ Tát đã hy sinh từ bao nhiêu triệu kiếp để cứu độ chúng sanh tại thế, cho con được ấm no. Cái hạnh Bồ Tát ban cho thiên hạ được ấm no. Mà con ăn cái đó là con không có ấm no là không được. Con phải ban lại những sự ấm no cho mình. Vui. Khi con vui trong gia can, vui trong việc làm, con vui, chồng con vui, bạn bè, xã hội. Đó là hạnh Bồ Tát. Hả? Không còn cái gì bị kẹt đâu. Con thấy con là cấu trúc từ siêu nhiên, là nhiều tần số của điển quang kết thành con người, chứ không phải khi không mà ra con người. Khi không mà ra con người thì mấy cái xưởng plastic nó ép ra người rồi, đâu cần để con đi làm chi. Con thấy không? Cho nên khi, tại vì con người chưa rõ cái vị trí của mình, thì rõ vị trí của mình sử dụng cái hạnh từ bi của mình làm việc. Nếu ông kia ông ngồi bureau, ông ký tên, ông làm tổng thống quan trọng, con rửa chén cũng quan trọng. Con rửa chén, con chà, con thấy nó sạch. Rồi con mới thấy cái chén này do đâu đến? Do trong mảnh đất. Mà trong mảnh đất qua sự điêu luyện, đun núc, qua bao nhiêu độ nóng nó mới thành hình. Rồi làm những cái màu sắc cho nó đẹp, vừa là người. Nó mới thể hiện một cái hạnh từ bi tốt đẹp để trong bà vừa lòng của người ăn. Tại sao mình ăn cái nguyên ý của từ bi mà mình không thực hiện được sự từ bi để đối xử nhân chúng sanh? Chồng mình, con mình. Mình làm sao vừa lòng mọi người thì cái nhà nó vui lắm. Con hiểu chưa? Đó là cái hạnh dấn thân thì phải hy sinh. Mà hy sinh mới thể hiện đạo đức. Thấy không? Vui biết là bao nhiêu, hạnh phúc biết là bao nhiêu. Chứ đừng có chán ngán nữa, đừng có bực tức nữa. Con sửa lại một chút, giờ nào con cũng thiệt, thiền 24/24 mới là thiệt. Trong việc làm, vui đùa với mọi người. như chị Hai Cúc đi dạy mấy đứa trẻ vui mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng thích đúng không? Chị thích nó là chị, chứ nó là chị nó vui nha. Còn chị thấy mà tụi bé nít nó quánh cho bé, cha mẹ tôi thưa lúc đó là chị Hai Cúc là tiêu tùng, phải không? Mà chị vui với tụi nó, vui trong hạnh từ bi, hạnh của người mẹ đó với con, sướng, hạnh phúc ở đó đó.
Dạ, con không biết còn tại con nóng.
Đó.
Dạ, thành ra con nóng nổi không?
Nôn, là... con dạ. Nôn, con muốn làm cho được, không phải vậy.
Dạ.
Đâu dễ gì chế cái thể xác của con, cấu trúc từ bao nhiêu, triệu năm ức niên con mới thành hình. Mà ngày nay con muốn đi thành Phật làm cái rột cũng đâu có được.
Dạ,
có phải bị nhồi gì? Tương đương vậy nó mới đi về cái vị trí kia.
Ví dụ như sáng nay khi con thấy cái ánh sáng như vậy, sáng sau cái ngồi không thấy gì nữa hết trơn rồi.
Đó là thử thách lòng con đó.
Dạ, có lúc thì con thấy cái giờ nào tiếng ngọ mẹo dậu nó có cái điểm lạnh lạnh ở trên đầu con, rồi cũng mấy tháng nó mất tiêu, bây giờ nó không còn nữa.
Mà
con ngồi trong con ngồi gì nè, không ấy, còn lúc trước thì con mới vô thở một cái là con đi mất tiêu rồi. Con không biết cái gì hết trơn.
Đó, cho nên con phải học qua khóa để con có chấp vì cái nhân nhân đây không? Con có chấp vì ánh sáng không? Đó là dẹp cái mê chấp của con. Cho nên học vô vi là chấp tiếp khi có khi không, mà có cũng thiền như vậy, cũng vui như vậy, mà không cũng làm đầy đủ công phu như vậy.
Dạ, con cũng ngồi thì, mà con thì thở thì
lúc
thở
nào á con phải về không, con đâu còn cái màu sắc gì nữa, con đâu còn cái nhúc nhích gì nữa, lúc đó con mới thấy rằng thanh quang là thể hiện bất cứ góc nào mà nó nhẹ tới con người không có cảm thấy. Đâu, chỉ có phần hồn mà chịu tu có thanh quang rồi mới cảm thấy giá trị của thanh quang. Nó nhẹ thôi vậy. Rồi, ở đây một đám người ngồi đây chơi vui nói chuyện với thầy. Tại sao họ cảm thấy vui? Họ cảm thấy mở. Cái gì nó mở cho họ? Đó là cũng là thanh quang đó. Mà tùy trình độ cảm thức, người đời hiểu về đời. Nhưng mà nói thanh quang họ nghe nó xa lạ lắm. Chứ khi mà họ tu lên, họ nhẹ rồi, họ mới thấy cái thanh quang. Nếu không có thanh quang, làm gì mà nuôi dưỡng được cái phần hồn? Thể xác chúng ta mà còn cần không khí nè, cần thức ăn, mà đó là sự trung gian. Nhưng mà cái gì sanh ra sự trung gian đó? Hỏi tới mới thấy thanh quang. Con hiểu không? Vô nghe thanh quang là hào quá, thanh quang là cái gì? Nhà ánh sáng, nhà đèn có ánh sáng, nhưng mà hỏi với cái đèn sáng hay con mắt sáng? Con mắt sáng như thế được. Nhưng mà ngược lại ở đời người ta cứ cãi lộn nhau là đèn sáng chứ không con mắt sáng. Mà không có con mắt đâu chế ra cái nhà đèn. Không hiểu cái đó. Mà lấy gì chế ra con mắt thì họ mới truy tập lại cái thanh quang. Con hiểu không? Cho nên cái khoa học quyền bí nó rất siêu, nhưng mà phải thanh tịnh sáng suốt mới được.
Kính thưa Đức Tôn Sư, làm thế nào khi đến chỗ đông người ở đời mà không bị mất điểm?
Nếu mình xen vô việc người ta là mình mất điểm, mà mình người tu chân thật, mình chỉ tưởng là đây là luận điểm minh chánh của Thượng Đế đang ban ơn cho mình được gần gũi tất cả mọi người. Lúc đó mình bình an. Vì tâm trí của mình hướng thượng, nhận luận điểm thiện lành, thì dù tâm với cách mấy chúng ta ở trong an nhiên tự tại, không có lo nữa.
Thưa thầy, con soi mồm để ngón tay trỏ lên mí tóc như bao lâu nay, nhưng cách đây vài năm con đã nhận thức ra là chỗ để ngón tay trỏ là chỗ cái sọ con đã hở ra lớn nên ngón tay để vào lỗ hở đó. Mỗi lần soi mồm con thấy trong cơ thể dễ bị kích động, vậy bộ đầu hở rộng có còn soi mồm nữa hay không? Con có đọc một quyển sách xưa hồi đời ông Tư để lại, cố ý cho vô vi sau này. Trong đó có câu, sự đầu mở hết rồi, còn soi mòn gì nữa. Nên một thời gian, con chỉ soi mòn bằng nghĩ, thỉnh thoảng soi mòn bằng tay, vậy con phải làm sao?
Soi hồn là để gom tỉ trong lúc mới tập. Một thời gian là nó tự nhiên, tự động. Điển mà, tự động nó hồi tụ. Vừa nhắm con mắt là thấy ánh sáng phóng ra, từ từ xa, đi nơi này cũng hiểu nơi kia cũng biết. Biết về không có tập mặt nói tùm lum, thanh tịnh, tiếp tục để nhận cái ánh sáng. Rồi từ đó chúng ta mới thấy, chỗ nào là trung thiên, chỗ nào là thế gian. Đêm đêm say mê đi, thấy cảnh này cảnh nọ, tức là học đạo trong cơ thiên hoa. Như chúng ta đang xuống thế gian đây, ngày nay vô vi sắp đặt cho các bạn đi từ chỗ này, đi từ chỗ kia, từ chỗ nọ, tâm thức bạn cũng nhẹ. Đi qua cảnh hồi nào thì mình cũng biết, bây giờ mình biết thì mình cũng vui. Cho nên cái đại hội một lần đi học rất nhiều chuyện, ý nghĩa rất đầy đủ. Nếu ta thanh tịnh, cơ trời đã chuyển cho chúng ta tiến hóa tới cái văn minh của trời đất sẽ sắp đặt cho chúng ta hiểu. Và thượng đế sẽ gom gọn những người đại trí trở về bên này.
Thưa thầy, khi ngủ mê, lúc dậy thường hay bị nhức mình, đầu nặng, công phu rất khó, như vậy con phải làm gì?
Nhức mình là do ham ăn ngọt, ăn đường cát nhiều quá nên nhức. Cho nên bớt vấn đề món ăn có thể hại cơ thể và mệt mỏi. Chúng ta ăn rau nhiều cho nó tươi, nó rửa sạch. Và nó đem cái chất nhớt để đem tất cả những sự độc tố trong bộ ruột chúng ta ra ngoài. Thì da mặt chúng ta được nhẹ. Ăn chay, ăn ít số lượng ít hơn người thường, mà vẫn khỏe, đi bộ đi xa cũng được. Mà thơ thi cũng dồi dào, nói năng cũng đầy đủ, không lộn xộn. Đối diện để thử những người ăn cho cố, họ ăn nhiều, mình khen ăn khỏe quá, tốt quá, coi thử mình thi. Đấu ly với họ một chặp là cái chia thấp lắm. Vì nó kéo xuống cõi âm u, cõi dục mà thôi. Họ nói chuyện trong giới hạn, không có tin được. Thử biết, chúng ta người tu, hành pháp này là khai trí minh tâm, chứ không phải ngu muội. Khi mà chúng ta thanh nhẹ ngồi đối diện với một người nào tới với chúng ta, mình tự hỏi người này thế nào. Trong này nó nói người này rắc rối, thì mình nói rắc rối, nói chuyện rắc rối, chặt là họ khai. Họ khai cái chuyện rắc rối hơn thua của họ. Thì mới thấy cái luồng điểm thanh, mới làm việc. Mà luồng điểm trước chỉ phá hoại mà thôi.
Kính thưa thầy, trong Kim Cang Kinh, bài thơ bằng Hán tự, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, tất năng kiến Như Lai, chuyển theo nghĩa tuyệt ngữ như sau: dùng sắc tướng để thấy Như Lai, hoặc dùng âm thanh mà cầu Như Lai, người này tắc hành trong tà đạo, sẽ không gặp được Như Lai. Thưa thầy, mặc dù bài thơ này nghĩa như vậy, nhưng khi nhập vào địa giới thì lại khác. Kính xin thầy
giảng
dùng cho con.
Cho nên muốn diện kiến Như Lai phải hành cho đúng, hành sự cho mới nghe kinh, không niệm không sanh. Người nào niệm sẽ sanh chuyện. Mà chúng ta người tu vô vi có niệm có mấy câu đó Nam Mô A Di Đà Phật rồi đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không còn nhớ trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhìn đâu cũng thấy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nó khác hơn cái thật tự niệm của chỗ khác. Niệm hoài cho tới chết rồi động hoài, không tiến vậy. Vô sanh mới gặp được như này. Pháp vô sanh ngộ được rồi thì không còn cái gì thắc mắc. Nó là ánh sáng vô cùng. Như chúng ta tu mà diễn kiến Như Lai chỉ có vỡ trách. Vì Ngài sáng hơn chúng ta. Chỉ nghe sự vỡ trách đó mà ăn năn sám hối tu tiến.
Lúc này thường xuyên bộ đầu con nghe hắn đắp, nhìn thẳng trung tâm chân mày rất khó. Ở chỗ mình hay bị nhức đầu, xin thầy chỉ cho con phải làm sao. Cảm ơn thầy.
Cái đó là cái trược độc tố trong người quá nhiều, phải thanh lọc nó đi, đem nó ra ngoài đi thì nó nhẹ chứ không gì.
Trong lúc đang nằm nửa mê nửa tỉnh thì thấy một con chó nhảy phóng tới nhập vô người con, vậy con phải làm sao? Chỉ cho con làm cách nào để giải ra.
Khi mà nằm chiêm bao thấy là con người trượt mới thấy ma quỷ thể ác mộng, chứng minh thần kinh bị trượt hết, phải thanh lọc nó sẽ mới bớt được. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Nhiều người nói thiền không được, ma quỷ phá mỗi đêm. Ma quỷ ở đâu? Ma quỷ là nhập vô trong chỗ ôm thối, xác của mình ôm thối, cơ tạng ôm thối, mình thanh lọc nó hết. Nhiều người đã bị như vậy, thanh lọc rồi, không còn tham thể yếu đề nữa, và chỉ nhớ đường tu học, nhớ khổ hạnh của Đức Phật mà hạnh, thì người đó sẽ sáng và tốt đẹp hơn. Không cần nhớ chuyện đời, nhớ cái hạnh của ông Phật, con người đã tu thành đạo mà hạnh, thì tự nhiên chúng ta là người được khai sáng tốt đẹp.
Trong kinh Phật, Phật Tổ có dạy cho các đệ tử của Ngài là người tu không được uống rượu, dù một giọt dính trên đầu ngọn cỏ cũng không được. Vậy người tu vô vi uống rượu hay bia có hại gì cho việc luyện Ngọc Mâu Ni không?
Bây giờ hãng bia nó cũng chiều người tu, bia không rượu, cứ việc uống không sao, cũng như uống nước lạnh mà bổ ích cho cơ tạng.
Con ăn chay ngồi thiền, chồng của con chống đối làm mất hòa khí trong gia đình. Như thế con có lỗi gì với chồng con không? Xin thầy giải đáp.
Người ăn chay, cương quyết ăn chay mà thiền đúng, thấy sức khỏe của mình, tại vì thế nào tôi mới ăn chay? Vì chồng tôi quá thương tôi phải giữ cơ tạng thanh nhẹ để phục vụ chồng tôi. Thì mình phải nói như vậy với tôi, ăn chay, anh ăn mặn đồ quý. Cái đó nó phải giận rồi. Mình cũng gốc ăn mặn mà ra. Bây giờ tôi thích tâm tôi ăn chay, tôi càng ngày càng nhẹ. Tại sao tôi ăn chay? Chồng tôi thương tôi phải làm cho tôi được thanh nhẹ để tôi phục vụ chồng tôi. Đó là mình thêm bạn bớt thù, không chia rẽ. Chồng chống đối mình có một phần cái tánh mình chưa sáng suốt, chưa hiểu giá trị phục vụ, chưa biết giá trị của chồng công vợ mà sống, thì gia đình phải đồng lộ.
Người tu thật không sợ hàm quan, đường đường chính chính mà đi, không làm bê trễ như chuyện cứu giúp là không đúng, bề trên không chấp nhận. Phải nhớ chúng ta là người tu dũng mãnh đi lên, chúng ta cứu đời, dũng mãnh cứu đời, mang tiếng từ thiện, mà là yếu hèn như vậy đâu có được. Phải có sức mạnh của chính mình, đại diện trời đất mà làm. Không nên suy nghĩ buồn tủi cho đó là hàm quan. Đó là luật tiến hóa của tâm linh. Bị hàm quan nhiều chừng nào thì được tiến hóa về tâm linh nhiều chừng ấy. Đó mới thật là người tu. Không trách người này, phê phán người nọ, không phải là người tu. Hạnh đức tu hành, khai triển từ bi, không có trách móc bất cứ ai. Thực hành tu tiến, dũng mãnh như vậy, rồi ùng ùng người ta sẽ theo mình. Mình mới đem cái nguyên lý thực hành để tận độ chúng sanh. Không phải khóc buồn vì tâm eo hẹp, không phát triển tâm từ bi. Đã từ thiện thì con phải cố gắng làm từ thiện cho tới cùng. Không thay đổi, ý chí tới cùng. Phát triển cứu độ quần sanh, đó là học được cái hạnh đức của Thượng Đế đang thực hành và chiếu độ cho vạn linh ở thế gian này. Việc làm mình không phải là việc làm cho người thế gian để tội nghiệp, việc làm để cảm động lòng trời, không có gì để một ai. Tiến về con đường từ thiện cứu dân là hạnh đức dồi dào, cứ thực hành như vậy là người tu. Không cần phải báo cáo, mình làm đúng là được rồi. Ở đây có ai ràng buộc không? Có người nào đưa con 10 đồng, nó chỉ phải báo cáo, chỉ xài cái gì? Không có. Người ta phát tâm là muốn cứu độ những người nghèo. Mình thực tâm, thực hiện cái từ thiện. Tùy duyên độ hành, như nghèo nào mình có cái quỹ giúp đỡ họ. Hết là thôi, bây giờ tôi hết tiền rồi, người ta gửi tôi, chừng nào người ta gửi tôi giúp tiếp. Tôi chỉ là tù rồi. Còn ai có pha dèm chuyện đời, ở trách móc, con thấy hàm quan như quan âm, hàm quan đâu có than. Ngài mới thành Phật, con còn than làm sao thành Phật được? Không than. Con thấy 40 năm nay thầy đói đi khắp thế giới, cũng không xin ai một xu. Con hỏi tất cả ở đây, thầy có xin ai một xu không? Thầy lầm lũi đi trị bệnh giúp họ. Họ giúp lại phương tiện cứu độ cho thầy. Khổ, cũng bị người ta sai như chó, chứ đâu có sướng gì đâu. Người ta giàu, người ta có tiền, có quyền sai mình. Mình có hạnh, mình phải thực hành. Có cái đó, mình cứu độ người ta. Còn phải dũng mãnh trong việc làm, sáng suốt, mang tên từ thiện. Mà tâm không từ không được, mang tên từ thiện, phải dốc lòng làm từ thiện. Đó là ngày hôm nay con chụp hình, con thấy cái hào quang con thế nào. Khi mới tới, con ôm chấp, hào quang không sáng. Khi con được nghe thuyết giảng rồi, nó mở đường cho con, tự nhiên hào quang sáng. Còn cái nào mắc hơn, cái nào giá trị hơn, hào quang con tỏa ra thì con có thể cứu độ xa, con có thể liên lạc với chim mẫu, con có thể liên lạc với Thượng Đế, không có khó khăn. Đó là đường cuối cùng chúng ta tiến. Cho nên cơ hội này tôi cho chụp hào quang để mọi người thấy trình độ của mình có thật hay là không. Nếu không thật thì nó hiện về vật chất, nó cũng hiện ra được. Người léo léo đôi môi là chụp ra không có cái gì giá trị. Một người thất tâm tu hành, người ta hồi nào giờ không nói một câu, mà hào quang ta sáng lạng vô cùng. Cho nên trời Phật chính tâm, sự thanh tịnh sáng suốt của hành giả, thì trời Phật không chính tâm cho người than thở. Than thở chừng nào cho khổ chừng ấy, nó mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa được. Trời Phật không phải ác mà đổ một cách cho nó tự thức tâm. Cho nên con thấy con muốn về Việt Nam, cứu độ dân Việt Nam, không phải vậy. Con cứ lo tâm con tu đi, rồi tầm hào quang sẽ tỏa ra. Rồi con cắt thời gian, con cắt căn nhà mà thầy cản, con vẫn cắt. Rồi ai khổ? Chính con khổ. Rồi con làm được việc gì? Tai tiếng đầy hết, không tiếng. Cho nên cái làm cái gì phải dốc lòng sửa mình. Tu tiếng, điển quang càng ngày càng dồi dào. Đó là của vô tận của người tu vô vi. Tiền bạc không có nghĩa lý gì. Giữ nó một ngày là mang quả một ngày. Cảnh Việt Nam đã cho thấy có tiền là có tội. Bây giờ chúng ta dứt khoát đồng tiền, hướng về tâm linh, chúng ta có sự sáng suốt của cả chúng ta sẽ vô cùng tận. Mọi người đều có, mọi người có của báu, hướng về trời Phật rõ ràng, không sử dụng, tự tạo sự eo hẹp cho chính mình, than thở lúc tu. Nhiều người tu hoài mà than thở hoài, không có dũng mãnh chút nào. Chính dạ không an thì than thở, mà tâm an không bao giờ than thở. Người có thực chất. Nhân dịp con về đây để cho con thấy rõ, đại hội vô vi càng ngày càng đông, người phát tâm càng nhiều. Người ta đâu có cần tiền bạc, con hô tiếng là người ta giúp rồi. Mà con làm tu đính đắn thì tự nhiên người ta chạy tới con. Con thấy cái gương của thầy từ hồi nào giờ mang thân đi làm việc, bỏ tiền giúp bạn đạo, không nói một tiếng. Ra đây một người tị nạn, có phương tiện không phương tiện giảng cho một người cũng giảng, hai người cũng giảng. Cái đó là hào hơn tưởng tiếng. Cái đó là biết bao nhiêu năm nay khổ hạnh mới tiến được. Con nhìn cái gương khổ hạnh đó, hàm quang là quý lắm. Nếu con cho đó là hàm quang thâm thật là quý lắm. Nhờ hàm quang chúng ta nhận nó, làm con quý và sửa tâm tiến hóa, mới là người dũng mãnh tận độ cuộc sanh ở tương lai. Đừng sợ tiến độ nói vậy. Thầy nghĩ rất nhiều, nhưng mà chuyện của thầy làm những người khác không thể làm được. Một thằng tị nạn ra chưa làm được việc gì có đồng xu, vẫn lớn tâm đi khắp thế giới nói cho phương pháp này thôi. Từ đầu chí cuối chỉ có một phương pháp để dẫn tiến mọi người tự dũng mãnh, tự mạnh lên, tự cảm thức chúng ta đã mang cái tiểu thiên địa này là một quốc gia đàng hoàng. Nếu chúng ta không thành lập nó tinh tấn thì tương lai chúng ta có làm chánh trị hương diện quốc gia chỉ phá hoại thôi. Chính mình không biết làm sao lãnh đạo dân, chính mình không biết làm sao phục vụ dân. Cho nên cái phương pháp này, một việc chúng ta có một việc ở tương lai, người nào không giữ đó mà đi, tương lai phần hồn phải về sinh sáng lạng vô cùng tận, cho nên tôi gọi là vinh quang nơi đó. Tới đó không còn thắc mắc nữa, người tu thật không có thắc mắc, dũng mãnh tiến qua để đưa những sự kích động và phản động bên ngoài đi lên tới tốc độ của chính nó, lúc đó cảm thông được. Thì con thấy thời ra đâu có bao nhiêu người đâu, bây giờ càng ngày càng đông. Mọi người sẽ thức tâm, thấy sự dũng mãnh của chính mình có, thấy khả năng của mình có, không lệ thuộc ai, thiên ngang với trời đất, thiên địa nhân. Người thiên địa nhân, chúng ta là người, chúng ta là người đại diện trời đất, phải làm điều tốt, hạnh tốt, thi hành đứng đắn, ánh sáng, đâu có chờ người ta đứng bên mới chiếu, chiếu từ đâu cũng chiếu. Cho nên việc làm từ thiện của con là vô cùng, cứ việc làm tới, người ta biết tiếng con là sau này con những chuyện nhận lãnh đồ của người ta là con cũng mệt rồi. Con làm đứng đắn là mới được, làm không đứng đắn một lần là người ta không liên lạc với mình nữa, mình thấy mình không có khả năng. Chừng nào người ta thấy mình có khả năng thì ta mới hợp tác với chính mình. Cho nên khối dù gì không có người nào ngu, lần lần nó tu thông minh, cái giả đối với nó không được, cái thật đối với nó mới được. Chính nó là tìm sự thật cho chính nó không bao giờ nhận cái giả nữa. Nên con lỡ làm, con phải dũng mãnh, nhịn nhục tối đa, quán thông mọi việc, thực hành cho đứng đắn, chi tâm tu được. Thầy có bao nhiêu lời đó thôi. Thầy cũng thấy bạn đạo làm việc thiện để giải nghiệp cho bạn đạo. Bạn đạo thấy thầy thiếu thốn, nhưng mà không bao giờ than thở. Bạn đạo mới đóng góp cho ít người nhiều. Với tình cảnh giây phút này thầy có ăn, thầy phải chia sẻ tình người thiếu ăn. Con liệu nó mà làm.
Con là Yến ở Tây Qua. Con đợi kết quả trong vòng 2 tuần nữa, cho nên con ước mong được gặp thầy trước khi con vô nhà thương đó.
Thành ra... Con la hiện thật vô, bác sĩ người ta la cho con đầy đủ, không có sợ. Không có gì sợ đó. Mình là có được một lần sống làm người đời, rồi chỉ có một lần chết thôi, không có sợ cái gì hết. Vô nhà thương là chỗ cứu mình. Mình rất vui. Khi vô nhà thương vui được cứu, họ chỉ tự nhiên được cứu.
Thì thầy, con không phải sợ chết. Con đã chết sống nhiều lần rồi, đi sống cũng vui mà chết cũng vui. Con chỉ lo cho cái thằng cu tí con, nó mới 10 tuổi à, nó không có nơi nương tựa thôi. Nhưng
nó,
mà...
đừng có lo. Xã hội này đừng có lo. Nó là con... cũng khối óc.
Dạ, thưa, hồi đêm hôm này con có cầu nguyện rằng nếu mà...
hiếp đất, nếu mà ở xứ Canada mà mẹ nó có chết thì chính phủ nuôi. Nó là thuộc là thiếu sinh quân rồi. Khỏi lo.
Con chỉ sợ là con tu chưa đủ mà thôi, với lại con ước mong nếu mà có thể kéo dài thêm vài năm nữa, nuôi chân nuôi con lớn đó, thì xin ơn trên chứng cho con.
Con chuyện chết không à, vô nhà thương là cứu sống, con mặc xích là con nuôi mấy chục năm, 10 năm cũng không sao. Nói vài năm, nói bậy, nói thật rồi, cứ giữ vui vẻ, bây giờ tôi vui vẻ, tôi được tới chỗ này có đầy đủ, tiện như Canada, về tiêm là hạng nhất. Hạnh gì trên thế giới là hạnh nhất ở Houston, mà hạnh gì ở Morian á, vô cardiology mà ta lo cho mình cái tim khỏe, da nó mập mạnh tốt, mẹ tròn con vuông đâu có gì mà phải lo.
Thưa thầy, con có một cái câu hỏi, con thấy là thường ngày đó ban đêm á, cái đầu con nó rút nhiều hơn là ban ngày, cái đó là hiện tượng gì, có phải là bị tà theo ám ảnh con hay không?
Không phải, cái đầu con nó rút là con có ý lực tu học, con muốn giải thoát, thấy không? Rồi con lại chán chường chuyện đời quá nhiều, nên bộ đầu nó rút được lên tốt á. Con không có sợ, vô nhà thương người ta chỉ cho con rồi đây, cái đầu sẽ còn tốt hơn nữa.
Thưa thầy, con có ý định là từ đây cho tới chừng 2 tuần nữa là ngài quyết định con vào nhà thương đó, con định tịnh khẩu, con không có nói chuyện, con rút rầu thanh tịnh, con tu nhiều hơn. Thành ra ngài thầy về Canada chắc có lẽ con không có dịp, con không vô nhà thương rồi chắc con không đến gặp thầy được, con cũng xin chào thầy.
Nào gặp con thôi, thầy biết rồi, thầy lo cho con yên chí đi.
Thưa thầy, con có một cái chuyện nữa, như là đã nhiều lần con không bị con còn mới trong vô vi, con chưa có hiểu biết về những cái chuyện xảy ra khi mà tu luyện đó. Có nhiều lúc á, con trong khi con thiền á, thì nửa đêm á, thì con nghe có một cái điểm quang á, ấm lắm ra phủ người con, rồi con thấy rất mãnh liệt, rất là ấm, rất là tỉnh táo lắm. Như vậy cái đó là con không biết là cõi thanh hay cõi trượt. Con cứ sợ con xả thiền con đi ngủ, con không biết là ai.
Điện năng con trong mình con nó đi tới chỗ quân bình là nó thấy nó ấm áp.
Vậy là không phải ai quấy phá con đâu phải thầy?
Không có sợ. Quấy phá, nếu quấy phá thì nó làm cho cái cổ con ớn và cái ngực con nặng, cái đó là quấy phá.
Còn một chuyện nữa là cái lòng bàn chân nó ham, nó bị thốn quá làm sao nữa thầy? Cái hiện tượng gì thầy?
Bằng kinh thấu là con bị đang bị candida đó.
Dạ, candida hả?
Mà con phương thức trị khác. Con cứ đi nhà thương đi, để cho nó giải quyết cái tiền trước đi, cái đó là quan trọng. Sau này sẽ tính cái đó.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
À, cái tài chánh như Việt Nam đó, đợi thâu thuế, Việt Nam thâu thuế, ông tin được, ông tổng thống nào cũng điên đầu. Nó không có đắm thuế. Rồi bây giờ mình nó vô casino, nó mà làm thua, nó nhiều năm thế lắm nè. Thì phải từ cái đó lấy tiền nè. Mà để giúp chào nhà. Tôi thấy rất hay mà tôi đi, tôi học hết cái kinh nghiệm cả thế giới. Nghĩa là cái xứ nào mở được cái casino, ổn định rồi nè. Thì xưa ra cái thanh phụ nó vững. Thấy rõ ràng. Mà dân không phải nói chứ, dân có cái sơ sang mà khó giúp đỡ. Mà hỏi từ từng lớp mình dồn những cái mà nó vận động chở người đi chơi, rồi mấy người đó ngồi nói chuyện, họ có làm nghề gì đâu, nghe mà họ ăn tiền quá xa, mà tiền ở đâu họ có mà họ đi chơi chứ. Phụ giá là cái CD, hồi trước là cái thành phố chết, mà ngày hôm nay nó mở casino cái thành phố sống. Nuôi dưỡng biết bao nhiêu nhân tập. Nó khỏi lắm thế, cái đó là cũng một dân dân nghèo rồi. Mua đồ miễn thuế. Nhưng mà chắc cũng mở, nhưng mà phải có đồng tiền trước mấy cái thằng thất bại. Lập lại trật tự, mình kêu nói cái gì nó nghe lại nó. Như cái xã hội này mà bây giờ phản chính phủ nó không phát tiền già chết đó nha. Nắm đầu vào cái đó. Thầy nói cái nước hạ tầng cơ sở nó yên. Tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi thấy Mỹ đặc sản vững dữ quá. Là nhờ nó đã giúp đỡ cái hạ tầng cơ sở. Mà tiền nó đâu mà nó giúp được. Cái gì đâu gì. Như Las Vegas nó mở bao nhiêu cả trăm năm nữa. Ha, tiền biết bao nhiêu, giúp đỡ bao nhiêu. Nó nắm biết bao nhiêu thì chính phủ mở đường, mở xá, cũng chia hết. Nhà thờ nó cũng biết đó. Nhưng nó cũng nhiều á. Ở đây mình điện giờ người ta tu, có chỗ tu thiền rồi này kia nào. Thành một chút cái hỏi rồi là mình có thể viết thơ. Xin tiền của mấy người ca sĩ nổi danh này. Nó cho tiền á. Cái ông một ông khôn ở Úc Châu, ông ngồi ông nghĩ bây giờ tiền ở đâu, yêu nó lắm, thấy là tị nạn, tới tiền ở đâu nó, phá thì có, đó cũng có. Ông mới viết thơ, chùa ông thờ Phật rồi này kia thế nào đó, rồi ông viết thơ cho nghệ sĩ Tứ Danh, trong 60 ngàn đó. Thành ra cái chùa ông bây giờ 500 mấy chục ngàn, tiền người ta cho không? Rồi ông cũng tính là cái có tấu gì, cái tên, tụng chơi, mà người tạo thì nói nghe, mời tôi lên nó giảng một. Bữa là mệt lắm rồi. Bây giờ cái hội mà ai cũng vô gì bên Canada thì chính phủ Canada cũng vậy. Cho mình tổ chức. Nên ở trong xã hội đó nó có tổ chức sẵn cái chỗ mà đánh roulette cờ bạc đó. Thì mình đang trong 3 ngày. Mình đăng ký cái hội, cái tên hội ai hữu vô gì mình. Thì vô đó nó cho 3 ngày mình bắt thăm tới kia mình. Vô đó mình chỉ làm chủ thôi. Nếu nó làm chủ mình ký cái tên mượn nhà ban mấy chục ngàn. Để chung á, và cái nó cây 3 ngày á, thì nó chia mình mấy chục ngàn. Thành nó tự cái đi đăng ký rồi. Đăng ký rồi, đăng ký hồi tới phiên là nó kêu lên chỉ đính đó ha, đính làm chủ ý đó rồi chia ít nhất
tệ nhất cũng được 20 ngàn.
Vì đăng ký này giờ kêu
á. Ờ, con kiếp vô bên Phật giáo á, cũng dạy được 100 mấy chục ngàn rồi. Chắc thả thôi rồi, chắc tự. Hãy chờ nó kêu tới là nó làm hết cái gì nó làm hết, mình không có làm. Nó lừa giấy mình ký tên nè. Trong sau 3 ngày đó là nó đưa về lại, bây giờ là tự nhiên nó được cái lý. Hỏi tên nít mình cũng xin được á. Hỏi tên nít, hỏi gì, hỏi thờ ông bà, hỏi gì, có cái hỏi mình xin được á. Canada sao không? Cái hỏi thờ ông bà cũng được. Rồi xuống nào cũng chia được mấy chục ngàn thôi mà. Cái khai lần là cũng chính phủ á. Thế má tiêu xài rồi nha. Cái hưởng tốt lắm. Thành ra nó có cái ban tổ chức cờ bạc thường tịch ở chỗ đó. Thì họ bữa nay để tên họ này, mai để tên họ kia. Hai ba ngày đó. Chính phủ cho thằng cảnh sát ngồi đó. Đánh maximum 5 đồng. Ai vô đánh thì nhiều, 5 đồng thôi, không có đánh gì. Giúp hội tự giúp chùa, giúp nhà thờ, giúp vũ trường. Giúp nhiều lắm. Chỉ có cái mấy cái ông cờ bạc, ông mới chịu nói thiệt là tôi có bao nhiêu tiền, ông thua rồi ông đem ra. Còn mà mấy cái ông mà đàng hoàng tới mình đem cuốn sổ kia, ông ký tên á. Khi nào ông nhà, ông nói thôi cho 10 đồng á. Thấy không? Còn cái kia nhà, không đủ đem về bán hơi 2 ngàn quánh nữa. Tôi đi sâu vô tôi mới thấy rõ mọi công chuyện, cái casino nó giúp ích nhiều quá. Cho nên cái tỉnh nào mà có casino là cái tỉnh đó là ông tỉnh trưởng ngoài những tiền phát lương rồi dễ dãi. Cho nên bây giờ tỉnh Sydney nó cũng đang cắt một cái được tranh dân một số không dân ở. Chính phủ đã bằng lòng cho nên là cắt rồi. Rốt cuộc bây giờ dân được lục lục trong trước sau cũng mở. Ở mở chính phủ lo không có sao. Thế thôi cũng được.
Pháp là mấy cái casino bị mấy người ở trong đó là hành gia.
Thì lâu lâu cũng có. Thế đó là cho nên tự nó chung tiền rồi nó phải dỡ tay. Tự nó ăn cắp tiền. Tự đó tự ăn cắp không à. Đổi ca cũng phải dỡ tay. Có nha. Nó lắm. Dỡ khi mà nó lấy cái tay nó muốn rời cho mình đó. Nó phải dỡ. Cái luật của nó vậy. Chứ không, lấy cái tay nó rỡ mình là tiền vô túi rồi nè. Sướng lên lắm mà. Bên Mỹ bên đâu cũng vậy. Cái tay luôn luôn phải bật nữa vậy nè. Chung chung rồi cũng phải bật nữa chứ không phải để vậy rồi. À, để vậy là ông thật ăn phát tiền luôn mà. Đi sâu vô, thấy. Cái chỗ đó là chính phủ thâu tiền lẻ nhất, chứ không có chỗ nào thâu tiền lẻ. Đóng thuế rồi 40 mấy% mà, 40 mấy 50% mà.
Đúng
rồi. Đó, nhiều lắm à. Cho nên bây giờ bên Úc Châu á, thì cái tuổi uy nhân nó đình công hoài, chính phủ khó chịu, khó sống á. Thì cái chỗ nào nó mở tay cho rồi nó không sợ uy nhân nó thất tiền. Phải mở tay nó mới có tiền phát lương lắm chứ. Nhiều người tu phải hiểu hết về trái, về mặt của xã hội phải hiểu. Chứ tu lâu thôi lần thường có ngày vô mê cờ bạc chết cha lắm. Cái này nó hiểu rồi nó có bị. Nó bị là tại vì nó không hiểu. Nó không hiểu. Nếu cái sự việc đó nó bị điên cuồng. Bên nào Mã Lai đó, các casino sang tiền. Ở trên cái núi cao nhất là 5,000 mấy trăm feet. 5,870 feet mà nó cũng phi tiền. Ha, chính phủ nó bây giờ phi tiền. Mà Mã Lai đó bây giờ nó để qua mấy cái tên đồ đó. Có phần một. Giàu, chính phủ nó giàu. Bữa đó tôi đi đánh. Giọt cắp cỡ 200, bữa 100, dây cỡ 200. 300 đô la. Nó phải quy định ăn 100% mà nghỉ. Sẽ ăn đủ 100% nghỉ nên về cho nó 300 đô la. Tôi vẫn giới hạn như vậy là làm đứng vậy. Tụi ở bên Mã Lai sau khi không có lấy bột bò rồi.
Không, rồi đó là phải làm lương tâm.
Ở đây nha, nó trên TV nó ăn vàng. Với này còn cảm ơn vàng. Vàng cái gì đâu, rồi thôi là nó ăn vàng. Đánh mà tiếc của như gỡ là mới là chết. Mình đánh cái chương trình ăn như ngưng là cái đó không sao. ở mặt thiết của diễn nữ là chết. Lám nhà không đuổi. Muốn hoài là nó biến thành nó ăn một ngày mấy chục cái trình nhiều không ăn, nó không dám. Muốn rửa là chết.